chàng trang nghiêm, một đạo tràng thanh tịnh, cùng niệm A Di Đà, dù đi đứng nằm ngồi đều nhất tâm bất loạn, luôn niệm A Di Đà, cùng ngồi lại bên nhau ta niệm A Di Đà. Một đạo tràng an vui dạy mọi người tâm thiện, cùng niệm A Di Đà, dù đang lúc làm gì đều nhất tâm bất loạn, luôn niệm A Di Đà, ngày ngày được an vui trong niệm A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật, cho chúng con vượt qua thân không mang bao tật bệnh, tâm không còn ưu phiền, gia quyến được đoàn viên, cùng quay về bờ giác, sống trong niềm an lạc ngày đêm niệm Di Đà. Đạo tràng trang nghiêm, một đạo tràng thanh tịnh, cùng niệm A Di Đà, dù đi đứng nằm ngồi đều nhất tâm bất loạn.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa ban chức sự trường cũng như chư hành giả an cư tại đạo tràng hôm nay, đâu ở đây là một cái duyên lành của 3 tháng an cư, chúng tôi có dịp trở về đây để trình bày cũng như trao đổi về giới luật của một người xuất gia trên đường tu hành. Nhất là giới luật là nền tảng mà muốn chánh pháp trụ thế lâu dài. Giới luật khi Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, nhất là trong Kinh Di Giáo, Đức Phật tha thiết là dặn dò các hàng tỳ kheo ni lấy giới luật làm thầy. Nếu chúng ta tu mà cũng như cất cái tòa nhà lầu mà không có cái nền móng vững chắc trong tam vô lậu học, muốn có cái định và cái huệ mà không có giới làm cái nền tảng, thì chắc chắn rằng định huệ không phát sinh, tòa nhà không vững chắn được. Thành do đó giới luật là một điều tối ưu quan trọng, không thể thiếu đối với một người xuất gia đệ tử Phật. Đức Phật đã từng dạy rằng các vị tiền bối đều nói là ngũ hạ dĩ tiền chiên tinh giới luật, ngũ hạ di hậu phương nải thính giáo tham thiền. Là cái người xuất gia khi thọ tỳ kheo và tỳ kheo ni 5 năm không được lìa thầy, dầu đó là một đêm, 5 năm đầu không học thêm một cái gì, chỉ khi 5 năm rồi rành giới luật mới học cho giáo, học cho thiền, những cái pháp môn khác. Thành là giới luật là cái nền tảng vững chắc để chính cho mình và xây dựng đoàn thể tăng già nó tốt đẹp. Nên Phật chế có 5 thiên và 7 tụ của một vị tỳ kheo và tỳ kheo ni. Nếu chúng ta xuất gia, chúng ta coi thường giới luật thì khó mà ra khỏi sinh tử luân hồi. Dầu Đức Phật nói 84.000 pháp môn là cũng không rời giới luật, lấy giới luật làm nền tảng. Nhất là những vị tu tịnh nghiệp, tất nhiên niệm Phật, thì thấy trong kinh Quán Vô Lượng, trong kinh Vô Lượng Thọ đều đề cập từ cái thượng phẩm cho đến cái hạ phẩm, ba phẩm vãng sanh Đức Phật đều nhắc là giữ trì giới, gìn giữ cấm giới, lấy đó làm nền tảng. Thì giới luật đóng vai rất là quan trọng vào cái thời buổi này. Thành do đó chúng ta không thể là coi thường trong giới luật. Cũng như là giáo hội cũng có đề cập cái tiêu chí để trang nghiêm giáo hội, đó là trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm giáo hội. Mà chúng ta lấy gì để trưởng dưỡng đạo tâm, nuôi dưỡng cái đạo tâm? Chứ chùa to, Phật lớn, người xuất gia đông, Phật tử nhiều, chưa đủ tư cách, chưa đủ để mà làm cho Phật pháp là coi như là trường tồn. Mà chỉ một vị tỳ kheo, một vị tỳ kheo ni trang nghiêm chính mình, mà lấy gì để trang nghiêm? Chính đó là giới luật. Thành nên Đức Phật chế cho hàng tỳ kheo 250 giới, tỳ kheo ni 348 giới, từ giới nặng cho đến giới nhẹ, mà chính đó là trang nghiêm mình. Thì chúng chính ở phía trong tâm, lấy giới luật để mà nuôi dưỡng cái sức sống của một vị tỳ kheo, một vị tỳ kheo ni không thể thiếu được. Nên khi ai xuất gia vô trong chùa đều cũng là thuộc tỳ ni tạng trụ Phật pháp diệt trụ, tỳ ni tạng diệt Phật pháp diệt diệt. Tỳ ni là luật tạng, tỳ ni còn là Phật pháp còn. Điều đó mà Đức Phật đã nhắc đi nhắc lại trong kinh Di Giáo trước khi nhập Niết Bàn. A Nan có hỏi ngài: khi ngài hiện tại ngài làm thầy con, khi ngày mai kia ngài nhập Niết Bàn rồi, chúng con lấy ai làm thầy? Thì Đức Phật nói: lấy giới luật làm thầy. Nhớ, thành cái giới luật đóng vai rất là quan trọng đối với một người xuất gia của chúng ta, không thể thiếu được. Thì do đó hôm nay đủ duyên lành tại chùa Long Vân đây, là nơi an cư mà có thể nói là hành giả an cư đông nhất nước, là gần 400-450 vị an cư tại đây. Thì đó là một cái điều rất là quý trong 3 tháng an cư của một người xuất gia. Trong luật tạng Đức Phật dạy rằng: nếu tỳ kheo ni không tiền an cư phạm độc kiết la, không hậu an cư phạm ba vật đệ. Là tỳ kheo ni không thể là không an cư. Nhớ, không thể là không an cư. Thì an cư 3 tháng là một cái thời gian thù thắng nhất cho một người xuất gia. Chúng ta có điều kiện, có thời gian để chúng ta nhìn lại mình, nhổ sạch những cái đám cỏ dại, những cái màn vô minh mà từ nhiều kiếp mình không có cái thời gian bận rộn ở ngoài nó che mất hết, mà chỉ có 3 tháng an cư là 3 tháng mà thù thắng cho một người xuất gia nhìn lại mình, thấy cái dở của mình, thấy cái phiền não của mình, thấy cái vô minh của mình. Chừng đó mình thấy mình mới sửa. Thành điều này là điều rất quan trọng. Thành ba tháng này là thúc liễm thân tâm trong ba tháng an cư, mà giờ bữa nay là trải qua hết 2/3 cái thời gian an cư, chỉ còn có 1/3 nữa thôi. Thời Phật thì khi an cư xong rồi, hàng tỳ kheo trở về nơi chỗ Phật trình bày những cái gì mình đã đạt được trong 3 tháng an cư. Có vị đạt được sơ quả Tu Đà Hoàng, nhiều vị đạt được tứ quả A-la-hán. Cái sơ quả Tu Đà Hoàng là diệt được kiến hoặc trong ba cõi, dục sắc và vô sắc. Cái kiến hoặc, tư hoặc nó phục chưa diệt. Khi mà diệt hết tư hoặc trong ba cõi, chứng A-la-hán của quả tiểu thừa. Nó thành các vị thời Đức Phật cái thượng căn thượng trí. Trong ba tháng như vậy là nhập hạ an cư có lợi ích rất lớn. Còn chúng ta bây giờ thì an cư mong rằng trong ba tháng đó, so với cái thời Đức Phật thì chúng ta chưa dám nghĩ tới là được chứng ngộ quả này quả kia, nhưng cái tâm nó yên. Những cái bụi bám của cái tâm xưa nay, cái vô minh, chúng ta bào mòn nó đi, nhiều đời nhiều kiếp mới là nó sạch hết được. Thì đối với ba tháng này, chúng tôi cũng đề nghị tất cả những hành giả an cư dụng công bỏ hết các duyên để chúng ta nhìn lại mình, nhất là về các pháp môn niệm Phật. Chúng ta niệm thuần, niệm nhiều thì coi như là có một cái năng lực chuyển hóa những cái nghiệp từ vô thủy kiếp. Chúng tôi nhớ rằng kinh Đức Phật cũng thường nói một câu Nam Mô A Di Đà Phật tiêu 84.000 kiếp trọng tội. Nhớ, tiêu 84.000 kiếp trọng tội. Thì cái câu niệm Phật có một sức mạnh, nó tẩy trừ là những cái nghiệp chướng từ quá khứ, chứ không phải một cái đời này. Thành do đó rất cần thiết, rất cần thiết cho cái đời đời mạt này. Thì buổi hôm nói chuyện hôm nay chúng tôi cũng nói về phần đại cương của giới luật, để cho các vị đôi khi mình đã xuất gia mà mình không có đủ phương tiện đến những cái trường đại học luật như theo xưa Đức Phật cũng như hàng tiền bối chúng ta là ngũ hạ dĩ tiền chuyên tinh giới luật, ngũ hạ di hậu phương nải thính giáo tham thiền. Thì chúng tôi nói cái đại cương của giới luật là một chiếc áo giáp để bảo vệ cái thân của chúng ta chống lại những cái mũi tên ngũ dục hằng ngày nó đưa đến. Nó là giới luật, là áo giáp, là cái bờ đê, là những cái bức tường rào ngăn chặn những cái pháp ác, những cái dòng nước nhơ bẩn mà chạy vào trong tâm thức của mình. Nó rất cần. Tình giới luật là ngăn. Thì giới luật nó có hai phần, một là chỉ trì, hai là tác trì. Cái chỉ trì thì chỉ là nó dừng lại của hai nghiệp và ba nghiệp. Thinh văn thì dừng lại hai nghiệp, Bồ Tát dừng lại ba nghiệp. Đó là phần chỉ trì. Rồi cái phần tác trì là cái sự hòa hợp, sự đoàn kết, sự vững mạnh của trong tăng đoàn khi ở tập thể từ bốn vị tỳ kheo trở lên, tỳ kheo ni trở lên. Nó có một sức mạnh, là một cái phương pháp để ổn định đời sống của tăng già. Hay là giới luật thì không ngoài những cái phương diện đó. Thì chúng tôi nói sơ về cái giới luật của Thinh Văn là tùy phạm tùy chế, là phạm đạo đức Phật chế đó, là cái điều mà thực tế sống hàng ngày của một vị xuất gia làm tỳ kheo, tỳ kheo ni mà nhiều đời nhiều kiếp đã quân tập thành một cái chủng tử. Giờ này lấy giới luật để ngăn chặn những cái phát sinh mà chúng ta đã có từ nhiều đời nhiều kiếp, mà Đức Phật chế ra chứng giới, mà những giới đó không ngoài cái phương diện tham sân si. Tham sân si trong đó. Thì đối với cái Thinh Văn là tỳ kheo, tỳ kheo ni phạm đâu thì bắt đầu Đức Phật mới chế ra đó. Có trộm cướp bắt đầu mới là làm khóa, làm cửa. Có những cái điều xấu bắt đầu mới làm tường rào để ngăn chặn. Thì đối với đàm vô đức của bộ luật tứ phần mà có Việt Nam cũng như Trung Quốc chúng ta đang giữ của một người tỳ kheo, tỳ kheo ni, đó là cái bộ tứ phần có đàm vô đức. Tỳ kheo gồm 250 giới, tỳ kheo ni gồm 348 giới, chia ra 5 thiên và 7 tổ. Mà Đức Phật vừa thành đạo chưa giới giới, đợi 12 năm sau là những cái sai lầm, những cái nghiệp chướng phát sinh, chừng đó Phật mới chế giới. 12 năm sau chế cho giới cho hàng tỳ kheo. Lúc đó thì ni đoàn chưa có trong tăng đoàn, chưa có xuất gia, chưa có mặt ở trong giáo đoàn của Đức Phật, nên Phật chưa chế giới cho bên tỳ kheo ni, mà chế giới cho tỳ kheo trước. Đó là bốn giới đầu thành cái thiên, là thiên Ba La Thi Ca, hay là nó là Ba La Di, gồm bốn giới căn bản: dâm, sát, đạo và vọng. Cái giới dâm là cái giới nền tảng của sự sanh tử luân hồi. Dầu Đức Phật tùy phạm tùy chế đầu tiên là giới dâm, nhưng mà đứng trên phương diện sự và tư phương diện lý để nói, sự là Tu Đề Na phạm giới dâm đầu tiên, Phật mới là chế, Phật mới ngăn cấm. Nhưng mà đứng về trên phương diện lý là người xuất gia phải lìa dục, lìa ái nhiễm, như trong Kinh Lăng Nghiêm, từ cái thân cho đến cái tâm. Kinh Lăng Nghiêm mới: dâm tâm bất trừ, trần bất khả xuất. Nếu tâm dâm mà không trừ, trần lao không ra khỏi. Đem cái tâm này mà nấu, mà muốn thành cơm, lấy không thể thành cơm được. Đem tâm này tu để giải thoát, không ra khỏi sự sanh tử. Giống như nó muốn lấy cát mà muốn nấu, muốn thành cơm không bao giờ có. Nhân tố nó là cát, nên điều rất quan trọng. Điều rất quan trọng, cái dâm là một cái sự ràng buộc, một cái nền tảng của sanh tử luân hồi. Nên nó dâm tâm bất trừ, trần bất khả xuất. Nếu dâm tâm không trừ, trần lao không ra khỏi. Điều này điều rất quan trọng cho một người xuất gia. Thành Kỳ Thinh Văn bốn quả A-la-hán, cho tới A-la-hán là dứt hẳn từ cái thân cho đến cái tâm. Tất nhiên là tôi thuộc về cái tư hoạt, hay là chính đó mà cái dâm tâm không còn, thì cái A-la-hán mới bước lên cái quả vị được. Đó là cái quả của Thinh Văn Tiểu Thừa. Thành cái điều này rất là quan trọng, nên Phật đưa ra giới đầu tiên. Rồi sau đó thì mới giới trộm, rồi giới sát, rồi tới đại vọng ngữ, thành một thiên lớn nhất. Đó là Đức Phật chế giới. Trước khi chế giới, Đức Phật đều cũng nói những cái điều lợi ích mà ta chế giới. Nên là trong Kinh Tạng Pali gọi là mười cái điều là trong kinh Tạng Bắc truyền là thập lợi. Hay cái thập lợi gì? Mười điều lợi ích mà Phật nói giới. Thứ nhất là nhiếp thủ ư tăng, hai là linh tăng hoan hỷ, ba là linh tăng an lạc, bốn là linh vị tính linh vị tính giả tính, thứ sáu là dĩ tính giả linh tăng trưởng, thứ bảy là điều phục những người cứng đầu, thứ tám là tàm quý người hổ thẹn được sự an lạc, thứ chín là đoạn hữu lậu quá khứ, thứ tám đoạn hữu lậu quá khứ, thứ chín đoạn hữu lậu hiện tại và khiến chánh pháp trụ thế lâu dài. Thì vì mười điều ích đó, lợi ích đó mà Đức Phật nói giới cho hàng tỳ kheo. Thì như nếu chúng ta học giới, học luật thì chúng ta phải nhớ rõ cái điều tối ưu quan trọng để chúng ta giữ giới, là có ba cái nhân tố mà Đức Phật đưa ra vấn đề giới luật. Thứ nhất là ngăn những gì trở ngăn trên quả chứng của một vị xuất gia tỳ kheo, tỳ kheo ni. Tại chúng ta xuất gia là muốn ra khỏi sự giải thoát, khỏi sự ràng buộc của thế gian. Thành là những cái gì mà trở ngại trên cái sự quả chứng đó, Đức Phật kêu thôi đừng làm, đừng làm ba việc đó. Cái điều thứ hai nữa là những gì mà đem đợi mất sự hòa hợp của trong tăng đoàn. Tăng đoàn là một cái nếp sống đẹp, sống có mực thước, sống có nề nếp, sống đều giống nhau. Những cái gì mà trở ngại, những cái gì mà mất sự đoàn kết hòa hợp, những cái gì đẹp, mất cái sự đẹp của một cái tập thể, Đức Phật kêu đừng làm. Đó là điều thứ hai trong giới luật Đức Phật đưa ra. Thứ ba là những gì làm mất niềm tin của những cái người thế gian ở ngoài, những Phật tử ở ngoài, những ngoại đạo ở ngoài, đó là chê trách. Mà từ luật học gọi là tị thế cơ hiềm, là họ trách, họ chê, là cái Phật thôi đừng làm. Thành ở trong giới toàn bộ của Đức Phật mới phân ra tánh giới và cái giá giới. Cái tánh giới thì bản chất nó là ác, nên Phật không khai cho tất cho hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni không khai. Bản chất nó là ác nên không khai. Ví như là cục lửa than, có một người ác tâm lấy tay bóc cục lửa than bỏ lên mái nhà tranh để đốt. Có người có thiện ý bóc cục lửa than bỏ xuống, hai người đều phỏng tay. Người có thiện tâm, người có ác ý đều là phỏng tay. Tại vì sao? Tại vì bản chất cục lửa than đó là cháy, đó là nóng, đó là phỏng, ai đụng tới là phỏng. Bản chất điện nó là giật, người biết điện, người già, người trẻ đụng tới là giật. Nên đó gọi là tánh giới. Phật ra đời chế giới hay là Phật chưa ra đời chế giới, phạm tới đều phải chịu quả báo. Đó rất quan trọng đối với cái người xuất gia. Nên chúng ta phải gìn giữ kỹ, mà học Phật không bao giờ khai những cái điều giới đó. Nên gọi là tánh giới. Còn cái giá giới, bản chất không phải là ác. Nhớ, bản chất không phải là ác, mà tại sao Phật cấm? Nó biết là tại vì nếu mà không cấm thì có thể là phạm tới cái tánh giới. Ví dụ như giới uống rượu, Phật đã khai cho những người bệnh, bệnh mà không có rượu để dầm vào thuốc thì không hết được, thì Phật cho phép bệnh khai cho uống. Uống là vì bệnh mà uống làm thuốc, chứ không phải uống mà để ghiền. Thì là mà đó là cái thuộc về cái giá giới, bản chất không phải là ác. Ác tại sao Phật là uống rượu để làm thuốc? Mà nếu mà không cấm uống rượu thì cái người kia có thể uống tự do, họ đi đến sai. Mà sai đó thì những cái mấy giới khác thì họ không chừa, sao phạm tới tánh giới, nên Phật nó đề khai. Thì trong 348 giới của tỳ kheo ni, tánh giới nó cũng có nhiều, mà giá giới nó cũng có nhiều. Nên rồi là chúng ta để biết, khi mà cái thọ giới rồi chúng ta phải học để mà biết cái những cái đó chúng ta trừ, chúng ta chừa ra. Cái nào thuộc về cái tánh giới, thì nào thuộc về giá giới. Ví dụ như tánh giới giết người hay dâm hay trộm cắp hay đại vọng ngữ, nó dối, bản chất nó là ác, Phật cấm hẳn, không khai cho hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni. Nhưng qua giá giới, ví dụ như Đức Phật đưa ra tỳ kheo ni mỗi nửa tháng tắm một lần, nửa tháng cho tắm lần đấy, nhưng mà vì nóng nực, gió mưa đi đường làm việc, Phật khai vô cớ thì không được quyền tắm. Mà nó nếu nóng nực, nhơ bẩn, hôi hám thì Phật khai cho tắm. Đó thuộc về cái giá giới. Thì là phải nắm kỹ ở trong cái đau là tánh giới, đau là giá giới, để chúng ta có thời gian mà hằng ngày chúng ta sinh hoạt, chúng ta sống như vậy, chúng ta không chấp vào trong cái giới luật, sống những cái mà dầu ở trong giới luật có nhưng mà không hợp thì Đức Phật kêu chúng ta bỏ. Nhớ thành cái giới luật luôn lúc nào rất cần thiết cho mọi xã hội, từng lớp người. Không thể trong xã hội văn minh tiến bộ cỡ nào không thể không có giới luật. Nhớ thành ai mà chưa học giới luật hay là không biết giới luật, là nói giới luật là lỗi thời, giới luật là cách này cách khác, không phải. Giới luật rất cần thiết. Những cái giới Đức Phật chế ra cách đây gần 30 thế kỷ là không hợp với bây giờ. Là tại sao mình học mà mình giữ không được? Điều này Đức Phật đã cho phép, đã nói rồi. Cách đây gần 30 thế kỷ Đức Phật mới nói là trong quyển thứ 22 của bộ luật ngũ phần là những điều nào đã chế ra mà địa phương thấy cần thiết, những điều nào ta chế ra địa phương thấy không cần thiết ông nên bỏ đi. Đức Phật cho phép chúng ta là những cái mà hợp với cái thời Đức Phật, nhưng đối với xã hội hiện tại bây giờ không hợp nữa thì Đức Phật kêu mình bỏ. Đơn cử như tỳ kheo đi đường gặp lông dê không người mang, được quyền mang không quá 3 do tuần, thì cái đó thời này nó không có. Thời này không có. Hay là nó cái thời này người xuất gia tỳ kheo ni không được giữ tiền bạc, mà giờ mình trong này có mấy người không được giữ tiền bạc? Ai nhớ, nó sẽ không giữ tiền bạc. Mà giữ tiền bạc như thế nào không trái lời Phật dạy thì cái đó là cái quan trọng. Tại vì tiền bạc là cái phương tiện, chúng ta không thể rách một cái đôi dép mà chúng ta lấy 100.000 xỏ chân vô đi đâu có được, đem ra tiệm mà đổi. Còn giờ mình giữ tiền, Đức Phật không cho giữ tiền, mà mình giữ tiền bệnh không dám uống thuốc, những người khác thiếu không dám cho mượn, rồi cứ bo bo giữ để gì? Để đi cho vay, là cấp giữ thì cái đó cái sai, đại chúng nhớ sai. Đi kinh doanh trật về cái tinh thần của một người xuất gia. Một người xuất gia Đức Phật kêu là sống với tứ thánh chủng. Nếu mình làm một cái gì đó, ra tài sản đều thuộc về tà mạng. Nhớ là khi các vị, chúng ta khi mà thọ giới, là khi mà thọ giới rồi thì có là đưa bốn điều để mình nương tựa, đó là dòng họ của bậc thánh, là tỳ kheo suốt đời phải đi khất thực, tỳ kheo suốt đời phải mặc y phấn tảo, tỳ kheo suốt đời ở nơi gốc cây hay nơi đơn giản nhẹ nhàng, tỳ kheo suốt đời có bệnh uống thuốc đã được chế biến hữu lặng dược, đó là cái dòng họ của bậc thánh. Còn mình phó thống khác hơn là không phải dòng họ của bậc thánh, mà mình đi buôn bán làm ăn, sống về cái nếp sống tà mạng. Tại vì cái người xuất gia không làm ra của cải vật chất, mà người xuất gia làm ra là trí tuệ, của cải tinh thần, trừ vọng tưởng, trừ những cái vô minh, chứ là không có làm ra của vật chất. Nó là coi như là khi một cái nghĩa mà tỳ kheo hay tỳ kheo ni, nghĩa là khất sĩ phá ác và bố ma. Khất sĩ là trên xin giáo pháp nước Phật nuôi cái thân huệ mạng này, dưới xin cơm gạo của đàn na thí chủ để nuôi cái thân tạm bợ này gây duyên với họ. Đó là khất sĩ có hai phần. Mà để mà là mới có thì giờ phá những cái điều ác làm cho ma nó sợ, này chúng nhớ. Còn nếu chúng ta mà quần quật suốt ngày lo sản xuất về vấn đề mà kinh tế, tiền bạc vật chất chứa cất cho nhiều đó, còn đâu có thì giờ mà ngồi yên để mà lo cái trí tuệ, này chúng nhớ. Thì Đức Phật nói là tà mạng. Tà mạng không cho phép là Đức Phật đưa ra ngưỡng khẩu thực, hạ khẩu thực, duy khẩu thực và phương khẩu thực. Nên là đời sống của một người xuất gia chúng ta không bao giờ đói. Nhớ cái chỗ này, không bao giờ đói, không ai đói hết đó. Mà khổ cái chưa đói mà sợ đói. Nhớ khi ngài Đức Phật còn tại thế, ngài A Nan ấy hỏi ngài còn hiện tiền đây, cái đức độ của ngài như vậy thì tụi con đầy đủ, tụi con sống đầy đủ, ta cúng kiến, mà ngày mai cái ngày nhập niết bàn rồi chúng con lấy đâu mà sống? Đức Phật nói ông đừng lo, ta đã lo trước ông rồi, là ta để lại một phần bạch hào để cho. Thậm chí ông còn hình thức này, có tu hay là không có tu cũng vẫn là no đủ, không bao giờ thiếu. Mới có câu là thâm tín Phật pháp gia sung mãn, tin sâu vào Phật pháp và đầy đủ. Trong khi đó có hai vị tỳ kheo thử cái lời Phật dạy, không biết Phật nói có đúng hay không, để thử. Hay thường thường ta đi khất thực thì ôm mình bác vô làng xóm, chỗ mà có nhà cửa ra chợ, cho ôm ra cánh đồng trống, làm sao có ai ở đó mà đi cúng dường. Thì hai ông tỳ kheo này thử, ông Phật nói vậy có nói trúng không? Ôm ngược, ôm mình bác đi ngược vô trong đồng trống, không có ai hết, không có nhà cửa gì ai hết đó. Thì đi từ sáng cho tới trưa đâu có ai cúng, có người nào đâu cúng. Tới gần đứng bóng rồi, có hai chà thằng chăn trâu, nó thấy hai ông sư này ôm mình bác đâu tới đây tới trưa cơm đâu không ăn, ông đói còn vậy. Nó rủ nhau, nó xớt cơm của nó đem theo, nó đem cho hai cái ông tỳ kheo này. Thì mình thấy nó rõ ràng không bao giờ mà đói. Mà có khổ cái chúng ta thường thường chưa đói mà nghĩ đến đói, chưa thiếu mà sử đến thiếu, gạo trong lưu chưa hết mà nghĩ ngày mai ngày mốt không có gạo nấu, ưa ba cái việc đó. Nhưng thật sự người tu không bao giờ đói. Nhớ, mình sợ đói chứ không bao giờ đói. Long Thiên Hộ Pháp, Tam Bảo không bao giờ, không bao giờ cái việc cái này sau giải phóng chứng kiến là cái điều nó rõ ràng. Ở Bình Thạnh lúc mà giải phóng rất là khó, thì có một cái chùa con hòa thượng đó, ở cũng mấy vị tỳ kheo, là cái ông tri sự. Hôm đó sáng cái lên thưa ông hòa thượng nó là gạo nấu còn có ngày mai nữa, hết gạo nấu rồi, trong lu và trong hũ gì chỉ còn có nấu một bữa nè. Thưa với ông hòa thượng, ông hòa thượng ông nạt, nó tuôn lo tu cho lo hết gạo. Cái ông tri sự cái ông sợ quá, ông chạy xuống. Xuống rồi cái đêm đó, ra cái chùa thì ở trong hẻm, mà ngoài đầu hẻm thì có một cái sạp đó bán gạo, mà người Thiên Chúa, cái gia đình Thiên Chúa trong Phật giáo. Cái bà kia bán gạo, bán gạo rồi là bà ngủ, tối ngủ, đóng cửa ngủ gần 9 giờ. Vừa thiêu thiêu mới vừa ngủ là có một tiếng lớn đó là chùa hết gạo xong đem đi cúng. Cái bà thức dậy, bà Thiên Chúa mà, thức dậy bà nói là mộng mị rồi ở đâu á. Cái bà ngủ nữa, mà ba lần đều kêu như vậy. Bà thức dậy bà nói ông chồng, sao kỳ đó, là ai kêu gì ở chùa hết gạo. Thì sẵn bán gạo đó, cái bà hai vợ chồng thôi đi đêm, đêm chùa cúng mà 9 giờ mấy à, 10 giờ là lấy bao gạo chở đằng sau đi tìm, mà đâu biết cái chùa nào, ta Thiên Chúa, ta đâu phải Phật giáo, ta không biết chùa. Chạy vòng vòng ở trong hẻm, sao thấy cái chùa này còn để đèn sáng, lại gõ cửa, mở cửa đem cúng bao gạo. Đại chúng thấy đâu có đói, Long Thiên Hộ Pháp không bao giờ mà để mình đói. Đừng có sợ, sợ là sợ không tu thôi, chứ không bao giờ mà nó đói. Nhớ cho bây giờ chúng ta là nặng vấn đề kinh tế nhiều quá. Hàng tăng ni bây giờ hết sản xuất rồi là kinh doanh, mà cái đó là để làm gì? Để làm gì? Cái đó là cái mà trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật đã nhắn nhủ rất nhiều, mà không có không có tiền thì đi tìm tiền, không có nhà, không có ruộng thì đi tìm ruộng, tìm nhà. Mà khi có rồi thì phải làm cho bằng người chứ hơn. Mà khi bằng người rồi thì bắt đầu là gìn giữ, sợ mất. Nào là nước trôi, nào là lửa cháy, nào là vua quan, nào là giặc cướp, nào là con bất hiếu của năm nhà. Thì khi mà cuối đời thì coi như hai bàn tay trắng để ra đi. Đại chúng nhớ, hai bàn tay trắng ra đi, giàu cũng như nghèo đấy. Thành là khéo, chúng ta biết tu, nhất là những cái vị trụ trì mà tổ chức cất chùa cho nó to, bao nhiêu công sức đổ vô hết, mà trong khi mà cất chùa như vậy tạo khẩu nghiệp với ý nghiệp, tạo rất nhiều cái tội báo. Nó thật sự ấy. Có vị mới nói thí dụ mình cất cái chùa lên chưa có tượng Phật, ai hỏi thầy có ai cúng tượng Phật chưa? Chưa. Để con cúng cái tượng Phật, đưa tiền cúng. Cúng có tượng Phật rồi, rồi mời mốt người khác thấy, hỏi thầy có chùa có tượng Phật chưa? Chưa. Ta cúng thêm nữa. Đại chúng nhớ, nó có đó là nó dối, trong luật là không cho phép. Nhớ. Rồi bao nhiêu cái công sức đem ra, đâu có thời gian mà tu hành để cất một cái chùa. Mà cất cái chùa rồi á, khi mà hấp hối rồi, tiếc cái chùa nó muốn đi, kêu đệ tử dõng đi rồi rờ mấy cái cột. Đại chúng nhớ, rất sợ cái này nha. Những vị trụ trì, những cái vị ấy nó rất sợ. Tại dính mắt. Dính mắt thì rốt cuộc rồi nằm ở trong đó thôi, chứ làm sao đi ra khỏi. Rất sợ. Như có cái chuyện ở trong sách cũng có để lại, là có ông, cái ông trụ trì đó, ông cất một cái chùa ở mình ổng đó, ta cúng kiến. Và cái bữa đó là cướp vô nó giết ổng. Khi nó giết rồi thì chùa không có ai giữ nữa. Mấy cái bà bổn đạo thay phiên nhau đến giữ. Tối nửa đêm thấy ông trụ trì đó, cổ ông dính máu không, ông đi về. Về ta mới nằm ta để ý, ta dòm có ông đi đâu. Ông đi lên bàn Phật. Đi lên bàn Phật rồi đó là coi coi ông làm gì. Ông ôm cổ Phật, ông cười ngây ngất ở trên trển hầu, cái ông bỏ ra ông đi, đi ra chùa đi mất. Thì sáng ta nghi, ta lại ta coi cái gì đó, dở cái đức tượng Phật lên, có 20 lượng vàng ở dưới đó. Ông cất ở trong rỗng, đại chúng nhớ. Dính mắt đó cũng lẩn quẩn vô trong đó thôi. Sợ mấy cái đó là cái kinh nghiệm của sự tu mình sợ lắm nha. À, cũng như là có cái ông trụ trì mà bạn ổng là cái ông thầy ông tu rất nhiều. Một hôm trụ trì này mất thì ông bạn này ổng mới dùng thần thông, ổng đi tìm ông này sanh ở đâu, sanh cõi trên hay cõi dưới. Ổng lên cõi trên ông tìm hoài cũng có, xuống cõi dưới ổng cũng không thấy, ổng biết vậy cái ông này ổng sanh ở đâu. Ông mới chạy lại chùa, ông hỏi cái ông thị giả là thầy của mi hồi sanh tiền còn khỏe đó, thầy mi thích cái gì nhất, thích cái gì nhất. Thì đứa đệ tử này mới nói là thị giả mới nói là thầy con thích cái bụi mía tay. Mà ngay cái phòng ông sát bên đó, cái cửa sổ đó là cái bụi mía tay ông trồng nó đẹp lắm. Ông bỏ phân, bỏ đồ uống trà, ông bắt ghế, ông ngồi ngắm nghía này kia nọ, cái bụi mía tây. Biết trong này biết bụi mía không? Mía tây á, mía mà nó trắng trắng mà nó là lấy đó. Cái mình mới mía đường với mía tây á, nó miền Tây thì ta kêu là cái mía tây mà mía trắng trắng mà nó ăn nó mềm, chứ không phải mía thanh diệu. Cái thì cái ông này, ông nghi, vậy là cái lão này sanh lẫn quẩn đây chứ không sanh đâu. Thì ông lại coi, coi thì cái trong cây mía nó có cái mắt, có một cái lỗ con sâu, vô là có con sâu. Chính cái ông thầy đó ông sanh làm con sâu, đại chúng nhớ. Nên chúng ta tu hành không vướng bận một cái gì nữa, chêm vướng bận một cái gì cũng không có thể mà đi khỏi. Nhớ cái điều này điều tối ưu quan trọng nha. Còn mình ham một cái gì, mình dính một cái gì thì có dính vào trong đó, nó lẫn quẩn trong đó thôi chứ không có. Thành rất sợ. Thì Đức Phật luôn luôn lúc nào kêu chúng ta, cái người xuất gia phải buông. Cũng như ông vị tỳ kheo trong Lục Tạng cũng nêu ra, có ông vị tỳ kheo khi mà qua đời thì cái luật của một người xuất gia khi mà chết rồi thì cái tài sản y bát vật dụng của vị tỳ kheo đó là của thập phương hiền tiền tăng, là của tăng trong 10 phương. Mà khi mà trà tì rồi đi thiêu rồi á, thì tăng đem tất cả những gì tài sản của một vị tỳ kheo ni đó chia cho những tỳ kheo hiện tiền có mặt, chứ người khác không có nhận được. Người ngay trong cương giới đó thì được quyền chia. Lúc đánh kiền trì, lúc chưa yết ma thì bước chân vào đó được quyền chia. Thì cũng theo cái lệ như vậy, thì hàng tỳ kheo vô trong sào y, trong phòng của vị tỳ kheo này, lấy cái y. Mà ngay lúc đó mà lấy cái y vô vừa tới cái đó thì có con một con rắn nó phun độc ra, nó là cái nó phùng mang lên. Ông tỳ kheo này sợ quá, chạy ra ngoài không dám thưa với Đức Phật. Đức Phật xách gậy vô mới chỉ con rắn này. Ông là một tỳ kheo ngu si, khi mà ông còn sống ông đấm trước y bát, mà giờ chết ông cũng không có lìa nó, còn thành con rắn này để mà ông không muốn bỏ y nữa. Đức Phật nói vậy, con rắn nó bò đi, qua câu chuyện ở đây chúng thấy rất sợ chứ. Mình dính mắc một cái nào, cái cận tử nghiệp của mình cuối cùng sanh vào trong đó. Thành chúng ta là không có không có dính một cái nào thì Đức Phật mới cưa là hàng thiệt, cái không có tài sản. Mà tài sản duy nhất đó là cái trí tuệ. Thành là cái đó, điều đó là rất, rất là quan trọng đối với một cái người xuất gia chúng ta. Ta dính mắc một cái gì, dầu đó là chùa chiền, dầu đó là đệ tử, thì mình làm thì vẫn làm, nhưng mà không dính mắc ở đó, cái rất quan trọng, chứ không phải là không làm. Thì cái điều đó là cái điều mà là chúng ta quên đi, quên suy tư ba cái việc đó. Mà trong kinh Vô Lượng Thọ nói là khi mà chết rồi thì người giàu cũng như người nghèo cũng hai bàn tay trắng, chứ đâu có, đâu có mà là mang theo cái đường được gì đó. Mà ngài Quy Sơn ngài mới nói duy hữu nghiệp tùy thân, dạng duyên thì buông hết, chỉ có nghiệp thiện và ác mang theo mà thôi. Như nhân phụ trái, cường giả tiên khiên, tâm tự đa đoan, trọng sứ thiên trụy. Là khi mình nhắm mặt sắp lìa đời là coi như người nợ nào mà mạnh thì kéo lâu đi trước, cái đầu nào mà nói nặng thì nó phải trục xuống dưới đất thôi. Nghiệp của mình tùy đó, thành nó rất sợ. Nếu mà chúng ta tu rồi để cố gắng để buông bỏ những cái gì rất là quan trọng. Thường thường thầy nói thầy thích nhất là có hai cái câu thơ mà tôi ưa nói. Hai câu tôi nói: khi đến, khi ta đến, mọi người đều cười, chính mình ta khóc. Khi ta đi, mọi người đều khóc, chỉ mình ta cười. Để chúng nhớ nha. Mình đến thì bao nhiêu họ cười, chứ còn đứa bé nào mà không khóc đâu. Chỉ mình ta khóc thôi. Mà sống đời sống làm sao khi cuối đời, khi mình đi mọi người đều khóc mà mình cười. Mình cười là mình biết niệm Phật, mình biết đường đi, đó là mình cười, mình đâu có sợ chết. Còn cái người mà đi mà của cải tài sản còn để lại chưa giao ai, rồi bường lối mờ mờ không biết về đâu, nó buồn. Chia ly tứ đại này cách khác, rồi cái đó là cứ nắm níu đó, đâu có muốn đi. Đại chúng rất là quan trọng. Khi chúng ta tu là chuẩn bị cho một cái chuyến đi buông bỏ, mang chỉ hành trang. Hành trang là giải thoát, là biết đường đi, là duy nhất của một người xuất gia. Còn tất cả bỏ hết, đem lại có cái y thôi, cái áo, cái y theo thôi, đem lấy cái đột lò quả tán, cho đâu có mang được cái gì. Mang theo nhiều vậy chứ cũng đâu có xài gì được. Đại chúng nhớ điều rất quan trọng là người xuất gia. Mà đa số xuất gia chúng ta không chịu buông bỏ. Buông bỏ không được. Nhớ, không muốn buông bỏ nữa, chứ không phải là buông bỏ. Tới giờ phút cuối cùng cũng là nắm níu là do buông bỏ. Thì cái đó là cái mà thiệt thòi của một người xuất gia chúng ta rất nhiều. Nên chúng ta rất nhiều. Ngày thứ hai nữa là cái người xuất gia chúng ta không biết đường đi. Nhớ, không biết đường đi. Đó là Đức Phật dạy mình sanh ra rồi một cái đời rất là ngắn ngủi, nhiều lắm là trăm năm trung bình. Mà trăm năm như vậy, cái cõi khác là chỉ có mấy tiếng đồng hồ là của mình trải qua hết một đời người. Như là ở thành Xá Vệ là có một cái cô gái, mà cô gái đó rất là thuần thành, hàng tỳ kheo mỗi ngày là đi ngang cổ trao cổ sớt bát cho hàng tỳ kheo đó, biết tu hành đường ngoài. Một thời gian cổ vắng bóng, hàng tỳ kheo mới hỏi người già: cô này sớt bát sao giờ này không gặp cổ sớt bát nữa, bấy lâu nay coi như vắng mặt cổ. Thì người già mới nói: cổ qua đời rồi. Thì những hàng tỳ kheo mới nói là rất tội. Cổ hiền, cổ biết đạo, cổ xuất bát hằng ngày, giờ này cổ qua đời không biết sanh về đâu. Thì về mới hỏi Đức Phật. Đức Hòa Phật mới nói chính cái cô gái đó là ở cõi trời Đao Lợi, hầu Đế Thích. Khi hầu Đế Thích sáng ngày có leo lên cái cây bông, cái cây có hoa đó, cô hái cô rải xuống cúng dường cho Đế Thích. Thiên nữ, cô làm một thiên nữ. Rồi là cổ liền đó là cổ mất, cổ chết. Chết rồi ấy, thì cổ sanh vào một cô gái tướng Xá Vệ, mà lớn lên như vậy có chồng có con. Rồi tới khi cổ chết trở lại thì cổ sanh lên cõi trời. Mà cái thời gian mà từ ở trên cõi trời đó mà cổ chết cổ sanh xuống thành Xá Vệ là lớn lên bao nhiêu? Ít lắm cũng gần 20 năm. 20 năm. Nhưng mà sau này cổ chết, cổ trở lại trên cô cung Đế Thích. Đế Thích mới hỏi nãy giờ cô đi đâu, cổ mới trình bày hết ba cái việc đó. Là tất nhiên thời gian ở cõi Ta Bà này với thời gian ở cõi trời Đao Lợi cùng với Đế Thích, nó một năm ở dưới này trên kia bằng mấy chục năm, cả 100, 200 năm bên kia. Đó là chúng thấy. Thì cái về thời gian của chúng ta ở đây nó vô thường, chớp mắt này. Đó là nó hết một cái họ một kiếp người, ở cõi khác họ thấy mình như vậy, chứ mình ở đây đâu có lâu dài. Thì mình lại cố gắng để dành hết những thì giờ mình làm được gì chính cho mình. Mình tu hành thì nên nhớ nghĩ quan sát những cái đó, chứ đừng bao nhiêu bộ, đừng bao giờ như cái thế gian ở ngoài, là cứ chất chứa của cải tài sản rồi rốt cuộc rồi cái là nhắm mắt được cái gì. Đại chúng nhớ, mà thầy nhớ là có một bài thơ không biết tác giả của ai mà rất là hay, rất là hợp với mình. Nó là cái bài thơ này. Mãi mê lên núi tìm trầm. Trầm là cái đồ quý, là tài sản, là đồ quý. Trầm là đồ quý lắm. Mãi mê lên núi tìm trầm, chẳng hay trầm ở trong tâm yên bình. Trầm là cái thứ quý, mà người thế gian thì muốn tìm trầm là lên trên rừng núi xa xôi như vậy. Nhưng mà đối với người tu, trầm đó chính ở trong tâm yên bình. Hằng ngày chúng ta được yên bình cái tâm đó, đó là trầm. Đó là trầm mà các hòa thượng ưa nói đó là vàng rồng. Vàng rồng cái đó là một cái tài sản của một người xuất gia, là cái tâm yên bình. Mãi mê trong cõi hư vinh, nó là nó theo danh theo lợi quyền tước, một khi đất gọi giật mình trắng tay. Là chúng thấy một khi đất gọi là tất nhiên là cuối đời. 30 tháng chạp, danh từ thiền ưa nói là 30 tháng chạp, giật mình coi lại mình trắng tay, không có mang theo một cái vật gì hết. Đại chúng nhớ. Thì người xuất gia cũng vậy, khi mà cuối đời nhìn lại mình không có tạo công đức gì hết, không có mang theo được gì hết, chùa to Phật lớn bỏ lại không mang gì được ra, chỉ cái nghiệp vào thân, nghiệp thiện hay nghiệp ác mà thôi. Hay luôn luôn lúc nào cũng nhớ, người tu hành nên nhớ rồi đó. Nhớ ngày mai kia mình biết đường mình đi, có nơi mình về, thì có điều đó là cái điều mà rất quan trọng. Thành là nếu ai tu pháp môn tịnh độ, đại chúng nhớ, pháp môn tịnh độ là cái điều mà diễm phúc giải quyết sanh tử một cái đời này. Thầy đã nói rồi, thầy đã nói chắc đại chúng cũng nghe rất nhiều về những cái lời thầy mà tâm sự với tăng ni trẻ. Mình nhìn lại mình, Đức Phật nói 84.000 pháp môn mà pháp môn nào cũng lại nhớ là vì bệnh chúng sanh nhiều bệnh nên thuốc có nhiều loại. Nhà thuốc có rất nhiều loại thuốc mà mỗi loại là trị một bệnh. Nên mà mình hợp với cái thuốc nào cái bệnh mình hết thì đó thuốc hay. chứ là lời Đức Phật dạy không à, không có một cái lời nào mà dở hết, nhớ, không có lời nào mà dở hết đó. Mà tùy theo căn cơ, tùy theo căn cơ, thì căn cơ mình nhìn lại mình, là nhìn lại mình á, ví dụ như nói về luật của thinh văn, cái nhân tu và cái quả chứng, mà nếu muốn lên A-la-hán phải diệt hết kiến hoặc và tư hoặc trong ba cõi, cái kiến hoặc và cái tư hoặc, mà muốn lên cái bậc của Bồ Tát thì diệt cái trần sa hoặc, là cái hoặc thứ ba nó cao hơn. Đoạn kiến hoặc tư hoặc rồi, còn đoạn những trần sa hoặc mới chứng được Bồ Tát. Rồi muốn lên Phật quả phải chứng diệt vô minh hoặc. Nói theo cái phạm võng của Bồ Tát giới á, thì phải trải qua diệt 42 địa vị của hiền thánh, là thập phát thú, thập trưởng dưỡng, thập kiếm can, thập địa, rồi bước lên đẳng giác, rồi mới diệu giác là Phật. Mà trong cái thời gian diệt như vậy, trải qua vô lượng A Tăng kỳ kiếp. Nên trong kinh có nói rằng là trong cái đại địa này, mình cầm cái dùi xuống, chỗ nào cũng có cái mộ mà Bồ Tát bỏ thân vì chúng sanh. Tu hành nó cái hạnh nó như vậy mới được lên Phật quả. Thì quá thời gian quá lâu, làm không nổi. Nó thinh văn cái đoạn kiến hoặc tư hoặc cũng làm không nổi. Mà với nói Bồ Tát mà trong cõi này để tu đến Phật quả cũng làm không nổi cái cõi này. Đức Phật đưa ra nhiều cái pháp môn như vậy, mình xét lên mình không nổi. Ngồi mà niệm Phật chừng có 2 tiếng đồng hồ, chân nó đau, lưng nó mỏi rồi, ngồi không nổi. Bao nhiêu cái vọng tưởng đến nữa, chứ không phải nó dễ đâu. Thì đời này mà nó để đi đến chứng ngộ, đến Phật quả khó lắm của cái cõi này. Mình chọn chỉ có pháp môn duy nhất, đó là niệm Phật trong cái đời này. Trong cái đời này giải quyết sanh tử trong một đời mà thôi. Nhớ là giải quyết sanh tử trong một đời, chỉ pháp môn niệm Phật. Tại vì sao? Tại vì hồi nãy thầy nói là đoạn kiến hoặc trong tư hoặc, đời này mình làm không nổi. Nào cái kiến hoặc không nổi nào, mà kiến hoặc mà đoạn được thì chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng. Mà sơ quả mình cũng đâu có chứng được cái quả nào, không có. Giờ này mình không được cái quả nào hết, huống gì mà tiến lên chứ A-la-hán. Thì cái đời này chắc chắn mình làm không nổi rồi. Rồi qua cái Bồ Tát còn cao hơn nữa, đoạn trần sa hoặc nữa, sao mình làm nổi. Rồi bước lên cao nữa là muốn đến Phật quả như vậy, đoạn vô minh hoặc. Mà một vô minh hoặc là cái pháp thân nó hiện, cũng quá khó, không cách nào làm nổi cái đời này. Đó là nếu mà tu theo tuần tự như vậy thì làm không nổi. Chỉ duy nhất có pháp môn tịnh độ trong một đời này dám bảo đảm là thành Phật. Không phải là một đời đại chúng nhớ nha, không phải là thành Phật liền trong một cái kiếp này. Thầy nói rõ ràng, không phải liền này, là khi mà tu pháp môn niệm Phật là về cái cảnh của Đức Di Đà, là không có thối chuyển, không có trở xuống đây nữa. Không trở xuống đây, sướng là sướng bằng cách là chắc bảo đảm 100% là không có sanh tử nữa. Tại sao? Tại vì cảnh cực lạc là những cái hàng Bồ Tát, hàng thinh văn la hớn, đại Bồ Tát rồi sanh ở đó. Mà mình lên trển không có tạo nghiệp, đâu có tạo nghiệp, đâu có ai xấu đâu. Ở trển là gọi là thiện nhân không à. Rồi là muốn cái gì cũng có, đâu có khởi tâm tham. Đất thì vàng bạc, lưu ly sa cừ, cây cối thì nói pháp. Còn ở đây mình mở ra, hở ra cái thì cái là người này giận người kia, rồi là thấy ghét đủ thứ, giành giật đủ thứ, không có, ở trên không có. Thì coi như là mình sanh về cõi cực lạc để thuận về cái cảnh tu hành. Đại chúng nhớ, cái người tu luôn luôn lúc nào cũng thuận với cái cảnh. Từ ở nhà mình rất là khó khăn, xã hội rất là bề bổn trong đó. Mà vô chùa thì mình dễ hơn, nhẹ nhàng hơn. Còn nhiều người ta nói ở chùa còn bận rộn hơn nữa, tôi vô rừng ở mình thấy nó khỏe hơn. Thì mình thấy từng cấp bậc như vậy. Thì về cực lạc là nó thuận duyên cho mình tu, bảo đảm không trở xuống đây nè. Thầy thấy là còn ở đây mà mình tu, để mà trở lại đây mà tu cho lên rất khó. Tại vì cái Đức Phật đó là thời này đời thời mặt pháp. Khi mà thời của Đức Phật, khi Đức Phật nói một pháp hội, xong một pháp hội nhiều người chứng quả, từ A-la-hán cho đến Bồ-tát, ta chứng hết. Còn mình giờ nghe thờ pháp rồi đâu cũng như đó à. Cũng giống như mà cái hồ mà có bèo cám ở đây, ai biết bèo cám không? Bèo nhỏ nhỏ mà cho vịt ăn á. Rồi cái đó mà ta liền cục đá xuống, nó dẹt ra đựng chút hồi cái nó hiếp lại. Trong thờ pháp ngầu đây thầy nói rồi mở đựng chút xíu như vậy hầu rồi cái cũng là khi ra coi cái cổng rồi cái là mất hết. Rồi trưa chiều cũng là dành ăn, rồi cũng là này kia kia nọ đủ thứ trong đó vậy. Đó là cái nghiệp của mình, tập khí của mình, không có cảnh để mình tu. Thành là thầy muốn nói bữa nay, muốn nói hai cái vấn đề. Một là giới luật, hai là về cái đường hướng tu hành của một người xuất gia chúng ta. Cái tại vì cái người xuất gia luôn luôn lúc nào chúng ta muốn tìm con đường ra khỏi sự sanh tử, mới chung vô chùa chứ. Không phải ở chùa, ở ngoài nó khổ sở sung sướng hơn. Giờ này ta là tối tới đi nhảy đầm sướng hơn. Là đó lẽ dĩ nhiên chứ. Ăn một dĩa thịt nó sướng hơn ăn một dĩa tương chao chứ. Phải sướng hơn, phải nói thẳng vậy. Nhưng mà tại sao, vì mục đích gì mình vô đây? Thầy cái việc lớn khi mà mới xuất gia là đầu tiên mình tới thầy tổ mình. Thầy tổ mình đó là lấy cây bông nhúng cái nước rồi rải trên mình đó, mới đọc cái bài kệ gì: Thiện lai đại trượng phu, năng liễu thế vô thường, khí tục thú lê thú lê hoàng, công đức nan tư nghị. Thầy mình ông khen mình là cô là một đại trưởng phu, năng liễu thế vô thường là hiểu rõ thế gian là vô thường. Là mới là bỏ tục mà hướng về niết bàn. Khí tục là thú nê hoàng, nê hoàng là niết bàn. Công đức năng tư nghị, công đức rất lớn của người xuất gia. Thầy mình ổng khen vậy. Rồi là ổng lấy cái kéo, cái kéo ổng cắt trên tóc mình. Ổng nói là quỷ hình thủ chí tiết, các ái từ sở thân, xuất gia hoằng thánh đạo, nguyện độ nhất thế nhân. Nó là người ta tóc mà để trên này, ta uống rồi người ta nhuộm xanh, nhuộm đỏ, nhuộm vàng đủ thứ. Còn mình đi cạo trọc mất. Quỷ hình để làm gì? Thủ chí tiết, cái chí tiết của một người xuất gia. Quỷ cái hình đẹp này đi để mà bỏ, để mà tìm giữ cái ý chí của một người xuất gia cao thượng. Cắt ái từ sở thân, cắt bỏ những cái ân ái cha mẹ mình cũng bỏ, từ hết những người thân. Vì mục đích gì? Xuất gia hoằng thánh đạo. Vì mình xuất gia để mà hoằng đạo thánh, nguyện độ tất cả mọi người. Đại chúng nhớ là cái người xuất gia là người rất là cao thượng, rất là cao thượng. Vì chúng ta ở trong chùa đây là vì cái mục đích cao thượng. Mà mục đích cao thượng đó người ngoài làm không được, nên họ đến đây họ cúng dường, họ đảnh lễ mình. Chứ không phải đảnh lễ trong này mấy cô có mấy bằng tiến sĩ, không có đem đảnh lễ cái đó đâu. Nó đảnh lễ những cái gì mà mình làm được mà họ không làm được. Nhớ cái người xuất gia nó cao thượng như vậy. Chứ không phải xuất gia rồi cái mang nhang đi bán này cái kia nọ là kinh doanh này, cái đó không được nha. Coi nó không có phải. Kinh doanh người rất là cao thượng mà làm thầy của người của trời. Thành cái nghĩa là cái nghĩa mà sa môn á, là cái nghĩa mà tỳ kheo đó. Nó là sa môn. Sa môn nó là cụ túc. Cụ túc là đầy đủ. Mà cụ túc dịch cho nó rõ hơn nữa rồi hai chữ cận viên. Nhớ là cận viên, cận viên là cận là gần, viên là tròn đủ quả A-la-hán. Cái nghĩa tỳ kheo của chúng ta vậy đó, là nghĩa là cận viên, gần bậc A-la-hán. Mà gần bậc A-la-hán cận viên này thể hiện bốn điều được gọi là thanh tịnh. Bốn điều thanh tịnh, ý nghĩa là cận viên. Thứ nhất là giới thanh tịnh. Những cái điều nào mà chúng ta thọ, chúng ta giữ cho trọn vẹn, đó là thanh tịnh. Hai là căn thanh tịnh, lục căn ở lục trần. Mắt ta nhìn sắc, không bị mê đắm. Tai nghe tiếng, không bị mê hoặc. Đó gọi là thanh tịnh. Là lục căn đó lục trần. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, sắc thinh hương vị xúc. Hay là lục căn lục trần, sắc thinh hương vị xúc pháp. Đó là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Hay là cái đó là căn không dính với trần, mới được gọi là thanh tịnh. Thứ ba nữa là chánh mạng. Hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni phải sống với tứ thanh chủng, đó là chánh mạng. Rồi là thứ tư nữa là niệm thanh tịnh. Niệm thanh tịnh là đối với để là cái niệm này chánh niệm chứ không phải là tà niệm. Nhớ, niệm Phật là không niệm vọng tưởng, đó là gọi thuộc về chánh niệm. Làm gì mình biết nấy, tâm không có rong chạy, đó là thuộc về cái chánh niệm. Còn cái tà mạng đời sống của một người xuất gia, chúng ta là sống thánh tứ thánh chủng, đó là sống chánh mạng. Hay chánh mạng đây là hàng Đức Phật nó là tỳ kheo phải tỳ kheo ni không làm ra của cải vật chất, mà làm ra trí tuệ. Nên là họ đến mình, họ cúng dường, ôm mình bác ra đường mình khất thực, họ mời mình về nhà thọ trai. Nhớ cái đó là thuộc về cái thuộc về một trong chánh mạng. Còn nếu mình làm ra của cải để mình sống như thế gian, đó là thuộc về tà mạng. Đại chúng nhớ, tà mạng. Tà mạng đó có ngưỡng khẩu thực, hạ khẩu thực, duy khẩu thực và phương khẩu thực. Nó có đó tà mạng. Đức Phật cấm hàng tỳ kheo ni không được làm. Nhớ có bốn điều này. Đó là ngưỡng khẩu thực là mình coi bói nhìn lên tinh tú ngày nay trời mưa mơi trời bão này kia nữa, là ta có cho tiền mình ăn. Hạ khẩu thực là mình cuốc mặt mình nhìn xuống đất để mà cuốc đất trồng rau trồng lúa, làm bao tổn thương bao nhiêu cái côn trùng. Nhớ cái đó là thuộc về hạ khẩu thực. Duy khẩu thực là mình xem tướng, nói là ngài xấu tốt, là này tuổi là đủ thứ trong đó. Cái đó là bói, là bói đó Đức Phật cấm. Trong Kinh Di Giáo Đức Phật cũng cấm với người xuất gia. Rồi duy khẩu phương khẩu thực là mình đi làm tay sai. Trong chùa này là mình đi báo cáo có việc gì xảy ra, báo cáo cho công an, báo cáo cho người ngoài, làm tay sai sứ giả cho họ đó. Cái đó là coi như là bốn cái điều đó, là bốn cái điều gọi là tà mạng, chứ không phải là sánh mạng, chánh mạng của một vị xuất gia. Nên mình tránh. Nó bi nghĩa là cận viên. Thì cái đó là cái đời sống của một vị xuất gia rất là quan trọng, rất là cao thượng, chứ không phải là tầm thường. Đại chúng nhớ, mình đôi khi mình coi mình nó cái tầm thường quá, như người cái thế gian như vậy. Mình là cái loại ăn xin, mà ăn xin để mà bỏ cái ngã của mình. Tại mình cái ngã nó lớn, mình cái người ăn xin là không có cái giai cấp ở trong xã hội. Rồi Đức Phật có bốn cái giai cấp, nhưng mà giai cấp ăn xin thì không có giai cấp đó. Thì ở thế gian có bốn cái điều mà họ quần vật suốt, ba cái điều mà họ quần vật suốt ngày, họ bỏ hết cái công sức mà tạo nghiệp cũng vì bốn vậy: ăn, mặc và ở. Thành khi mà Đức Phật còn làm thái tử, là một vị thái tử trong hoàng cung như vậy đâu thiếu gì, mà ôm mình bác đi xin để giải quyết vấn đề ăn. Ai cho về ăn nấy. Đó là người đi khất thực, ôm mình bác sống vì mình bác. Đó là giải quyết được cái ăn. Rồi cái mặc thì lộn những cái giải rách giá lại khâu lại thành cái y, gọi là y phấn tảo, là giải quyết được cái mặt ở dưới gốc cây. Nó ba cái điều đó thấy giải quyết cả ba cái việc lớn của thế gian, phải rất sung sướng đại chúng thấy. Còn mình cứ thế gian cũng quần quật suốt ngày ăn mặc ở ba cái việc đó mà tạo nghiệp. Còn chúng ta cái người xuất gia thì luyện ba cái việc đó mất. Đức Phật nói sống hàng tiền xuất gia sống theo tứ thánh chủng, nhớ nha. Tứ thánh chủng là hàng xuất gia là ăn phải đi khất thực. Khất thực này không có nghĩa là ôm bình bát ra đường khất thực, không có giáo hội cấm. Có giáo hội không cho mình đi khất thực bằng cách đó. Tại vì ra đường bây giờ ta lợi dụng, mà khất thực thì không có vụ mình đi xin tiền. Nhớ, bình bát này là chứa đồ ăn chứ không có đi chứa tiền. Hay là mình đi xin tiền nó trật. Mấy người mà ôm bình bát đi xin tiền đó là sư giả chứ không phải sư thiệt. Sư thiệt thì không có. Bình bát nuôi cái thân mình. Thì trong giới của tỳ kheo ni đại chúng thấy, y dư thì Đức Phật rầy, bát dư thì Đức Phật rầy, y dư y thiếu Đức Phật cũng rầy, nhưng mà không có cái giới mà bát thiếu. Trong 300-400 giới tỳ kheo ni đâu có cái giới nào mà nó tỳ kheo ni thiếu bát đâu. Thiếu bát lấy gì sống? Nhớ, hồi mình nói giờ thờ Phật chứ thờ này thì không có bát, mình ăn chén, mình ăn tô khác. Còn có được cái bình bát là chỉ hàng tỳ kheo ni 5 y và bình bát, hàng tỳ kheo chỉ có 3 y và bình bát. Thành với y thì dư và thiếu được. Tại 3 y mà thiếu 1 y mình còn 2 y cũng có thể là kín đáo được. Còn bát không có thì không sẽ ăn xin. Thấy không? Đó là cái rất quan trọng này. Không có vấn đề thiếu bát ở trong cái giới luật. Thành là cái ôm mình bát đi khất thực là một hình thức đẹp của phá ngã của một người xuất gia, chứ không phải là mình làm không nổi, tay chân lành lặn hết là làm không đủ ăn để mà đi xin ăn, không có. Mình không xin theo kiểu đó, mà cách xin của mình ta đến ta cho, rồi ta gọi là cúng dường, rồi dân cúng đàng hoàng, rồi là phải đảnh lễ. Thành ở trong cái giới tỳ kheo ni 178 pháp ba vật đề đó, tỳ kheo ni không được ăn những thức ăn mà ta không dâng cúng. Để đó thức ăn, để đó người ta để đó, mình không được người lấy ăn. Mà muốn vậy người ta dâng cúng cho mình được ăn, trừ nước và cành dương. Thì chúng đông luật á, thì nó là ý nghĩa này khất thực á, là một là phá ngã, hai là mình không ra làm tài sản, mà cái sự cúng để là cái phước điền ta gây, cái mình là cái ruộng phước để ta bỏ những cái hạt giống gieo trồng cái ruộng phước đó. Thứ hai nữa là ta đem những vật dụng vô chùa ta cúng, tại mình không ra làm tài sản để đem những cái đó ta cúng, mình được quyền nhận. Thứ ba nữa ta mời về nhà thỏa trai. Đó là ý nghĩa của sự khất thực. Nhớ chứ không phải khất thực bây giờ ôm mình bát ra đường đi xin, không có vụ đó. Rồi thứ hai nữa là mặc y phấn tảo, là y của mình có điều tướng, có cắt rọc ra từng miếng. Đó là những cái nó gọi là hoại sắc. Rồi thứ ba nữa là nếu mà dùng cái từ ở dưới gốc cây, vào cái thờ Phật ở dưới gốc cây, là nếu mà ở dưới gốc cây không có thì bây giờ có thể là họ cất những chùa, cất những tăng xá, tinh xá, cất những cái gì, cái tham, cái thất cho mình ở. Nó đơn giản thì cái nghĩa thứ ba của cái tứ thánh chủng. Thứ tư là uống thuốc đã chế biến. Tại vì đơn hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni Đức Phật cấm không được chặt cây chặt cỏ để làm chết cái mạng sống của cây cối. Nên là thuốc đã chế biến mình được quyền uống. Mà cái từ của luật học gọi là hữu lạng dược, là thuốc nó rẻ tiền, nó đơn giản. Nó tóm lại đời sống của một người xuất gia là đời sống đơn giản nhẹ nhàng, không dính mắc vấn đề vật chất, để có thời gian chúng ta là moi đào những cái gốc rễ vô minh từ quá khứ tới bây giờ. Đó là cái ý nghĩa của một người xuất gia, chúng ta đời sống sống như vậy. Còn tối ngày mình nó đi tìm để mà sống như ở thế gian, đâu còn thì giờ đâu mà chúng ta mà nuôi dưỡng vấn đề mà trí tuệ này chúng nhớ. Thành là tu hành là tôi buông bỏ hết, không lo vấn đề mà ăn. Đức Phật nói là nhất trung nhất thực, thọa hạ nhất túc. Đời sống của một vị tu sĩ luôn luôn lúc nào cũng sống thiểu dục trí túc. Nếu mà đời sống, ai sống được một đời sống mà nhẹ nhàng vấn đề vật chất thì mình rất là nhẹ nhàng trên cái sự mà tu hành của mình, đường đi của mình nó là nhẹ hơn bao nhiêu người khác. Rồi tối ngày mình lo mình ăn, tìm ăn hoài thì chiêu có nói chừng nào mà để mà giải quyết được vấn đề. Thầy cái điều rất quan trọng, thầy Đức Phật đưa ra cái thiểu dục tri túc cho một cái người xuất gia chúng ta là tối ưu quan trọng. Hay là thiểu dục là gì? Thiểu dục là ham muốn ít những gì chưa có. Tri túc là biết đủ những gì đã có. Thiểu dục bây giờ chưa có mà muốn ít, nó là rồi tri túc là biết đủ những gì mình đã có rồi. Rồi Đức Phật chế cho tỳ kheo ni 5 y và 1 bình bát, thì mình thấy nó đủ đồ đạc và thiếu rồi, nó dư thêm thì coi như là phải xả trong tăng, trả trong chúng. Nó không xả thì phạm ni tắc kỳ ba vật đề ở trong giới luật ta đã nói. Là cái điều này là cái điều sống thiểu dục tri túc của một vị tỳ kheo. Thầy là thường thường là chúng ta nó là ưa nặng vấn đề vật chất. Thầy kể cái chuyện mà nó thực tế của một cái vị mà một vị sư nha. Cái vị sư á, nó là xưa nay là không giữ tiền, không bao giờ cầm tới tiền bạc, không có xài tiền, không biết vậy. Sống đời sống thiểu dục tri túc rất là nhẹ nhàng. Thì tới đóng đời sống nó bình an mà nó hạnh phúc làm sao. Cái đời sống tu hành từ ngày xuất gia tới cả 10-20 năm về sau thì cũng có nổi tiếng. Thì cái Phật tử, cái bữa đó là một Phật tử rất là thân mới gọi điện thoại đến sư đó, là nói con phát tâm con cúng cho thầy 5 triệu để thầy xây xài những gì mà cần thiết. Thì cái ông thầy đó, ông chưa nhận. Ông lúc đó ngay đó là ông mắc bệnh, ông mới nói để sáng trả lời. Sáng trả lời thì tối đó ông trên bàn viết, ông lấy giấy ra. Ban đầu là ông nghĩ bây giờ có 5 triệu mình sắm những cái gì cần thiết đây. Ông nghĩ hồi trong đầu óc ông nhiều quá, cái gì cũng cần hết đó. Nhớ không hết, ông lấy giấy rồi ông biên. Ông biên cái món này, món kia, món nọ, và một trang giấy không hết nó qua cái trang thứ hai. Rồi ông ngờ bắt đầu ông cộng lại 5 triệu nó không đủ. Không đủ rồi bắt đầu ông đã bớt lại mấy chục món, bây giờ bớt lại những cái mà ít cần thiết mà gạt bỏ, không có chỗ nào mà gạt được, thế nào chỗ nào cũng cần hết. Cứ bận rộn đủ thứ, ông thấy sao nó không yên ổn. Sao trước mình sống yên ổn mà giờ có 5 triệu mà ta hứa với ta chưa cho nữa mà sao thấy không yên ổn vậy nè. Nãy giờ có mấy tiếng đồng hồ, ông xé quách cái miếng giấy đó, ông liền vào giỏ rác. Ngày mơ gọi điện thoại, tôi không có nhận 5 triệu. Đại chúng nhớ, chính cái đó là cái mà tâm lý nó rõ ràng đó, phải không? Nếu không có gì thôi, mình sống rất là yên ổn, hạnh phúc, an lạc như vậy. Mà có 5 triệu vô, mà ông cộng lại có đó, bây giờ 50 triệu cũng không đủ nữa. Cái mà trong giấy ông ghi ra ông muốn, nó cả một vấn đề. Thành là cái ham muốn của chúng ta không có cái đáy, tâm tham không có đáy. Mà Đức Phật muốn cái đáy như vậy phải là làm cái đáy thiểu dục tri túc. Nhớ, thiểu dục tri túc làm cái đáy đó là nó ngăn lại, nó không có thêm nữa, rất là quan trọng. Thành là Thầy kể cái chuyện mà trong cái triết học á, cái Aristotle với Alexander, ai cũng biết đọc sách là có Tây phương là Alexander. Alexander là một cái hoàng đế bách chiến bách thắng của Hy Lạp. Một hôm Alexander là học trò của Aristotle, mới ngồi thủ thỉ với thầy mình. Nên là Alexander mới nói: con bây giờ phải tấn công qua Phú Hãn để mở rộng bờ cõi. Rồi Aristotle mới là mỉm cười: rồi sao nữa? Alexander nói: con sẽ tấn công qua Ba Tư, mở rộng Trung Đông, làm chủ Trung Đông. Aristotle nói: rồi sao nữa? Alexander mới nói: con sẽ tấn công qua Ấn Độ, cai trị Ấn Độ. Aristotle: rồi sao nữa? Alexander suy nghĩ 30 giây mới nói: lúc đó con ngủ một giấc ngủ an lành trong đêm đó. Aristotle: tại sao? Rồi Aristotle lúc đó Aristotle ông ngồi mỉm cười, nó tại sao con không ngủ ngay trong đêm nay một giấc ngủ an lành tốt hơn không? Đại chúng nhớ, câu chuyện rất là triết lý, cái sự ham muốn của mình. Thành Đức Phật mới nói người xuất gia chúng ta là hài lòng những gì mà mình đang có. Nhớ, hài lòng những gì mình đang có, chứ một cái gì mình đã có đây, đứng núi này mà trong núi nọ, không bao giờ mà hài lòng nữa với cái tầm tham của mình. Cho nên nếu mà không biết đủ thở thiên đường cũng không vừa ý là nó như vậy. Đại chúng nhớ, cái xuất gia chúng ta, cái điều quan trọng nhất của người xuất gia là thiểu dục tri túc. Mà bốn cái chữ thiểu dục tri túc đó là cốt lẻo, cốt lõi của cả một cái tạng luật. Nhớ, thiểu dục tri túc đó là hai chữ thiểu dục là ham muốn ít những gì mình chưa có. Nhưng phương tiện, mình không có cái phương tiện đi học, phương tiện đi chợ, đi mua chiếc xe thường thường hai bánh để mình đi được rồi. Chứ mua chỉ chiếc xe 100-200 triệu cho nó giữ cho nó cực, gửi thì sợ người ta để nó trầy cách này cái khác để mất. Nó không có đơn giản như vậy, cái đó là phương tiện. Nói rồi nó đó thiểu dục á. Còn tri túc là biết đủ, mình có đủ bao nhiêu đó thì mình thấy cũng đủ rồi. Chứ đi đâu ít có cô nào mà sắm cỡ dài 3 bộ đồ chắc không có đâu, phải không? Cô nào ít lắm cũng có 10 bộ trở lên. Ngoài cái 3 năm y ra rồi cũng có là ít lắm là 4-5-7 bộ. Những cái bộ mà cả năm chưa đụng tới, chưa mặc nữa cũng vẫn để đó. Chứ ai xin thì cũng không cho. Nó thường á. Mà Đức Phật rất là kỹ. Trong hạ này chúng ta là giữ y, ai cúng y chúng ta nhận là nó phạm nè, nó phạm luật. Tại cái này là phi thời y chứ chưa phải thời y. Thời y chúng ta giữ y được chỉ có 1 tháng thôi, không có y công đức, là từ rằm tháng 7, rằm tháng 8. Còn nhiều là chúng ta không được quyền giữ. Cả trong hạ chúng ta không quyền giữ. Mới ở trong cái 178 pháp ba vật đề, nó có là cấp thí y, là y cúng gấp. Còn 10 ngày nữa ra hạ, mà ông tướng quân thì ông cúng cúng y, mình nhận rồi là cấp trước là không dám nhận, tại Đức Phật không cho nhận. Ông nói là ông cấp ra trận như vậy mà cúng thức ăn đúng y để có cái phước đức ông ra trận, đặng tránh mùa lằn tên mũi đạn, chứ đâu có chờ tỳ kheo nó ra hạ tôi mới được quyền nhận. Đức Phật mới cho nhận, ông nói đâu có chờ được đâu mà nhận, nhưng mà đem về bỏ vô kho cất chứ không phải là để sử dụng. Nhớ, ra hạ chừng đó mới chia thành. Trong hạ khi mà ăn cư rồi, hàng tỳ kheo bốn việc, tỳ kheo ni có bốn việc nên làm. Một là làm lễ tự tứ, hai là thọ y công đức, thứ ba là giải giới, giải và kết giới lại, và thứ tư là chia đồ vật. Nó hàng tỳ kheo có 4 cái việc đó, là khi ăn cư rồi 4 việc phải làm. Mà giờ mình ở làng thì kheo bắt truyền dường như cũng là y công đức nữa. Tại khi cái rằm tháng 7 rồi mình được quyền thọ y công đức. Ngày 16 đó mình thọ y công đức. Thọ y công đức bên Nguyên Thủy vẫn còn giữ gọi là y Katina đó. Dân y Katina là hưởng được 5 điều mở rộng. 5 điều mở rộng. 5 điều mở rộng làm chứa y dư được trong 5 tháng. 5 tháng là từ rằm tháng 7 đến rằm tháng chạp. Mình được ăn nhiều lần. Mình được là thiếu y. Và trước khi ăn là sau khi ăn mình khỏi có báo với người kế mình đi vào trong làng xóm. Nó hưởng là 5 điều mở rộng của cái thiên ba vật đề và ni tắc kỳ ba vật đề. Là chúng nhớ là y công đức. Còn bắt truyền của mình thì không khỏi. Có ở đây là có thọ y công đức không? Khi ra hạ rồi chắc không có. Tại vì là mình là Đức Phật nói tỳ kheo ăn có một lần, nhật trung nhất thực thọ hạ nhất túc, ăn có lần thôi ngồi dậy không được ăn nữa. Mà thọ y công đức mình được ăn nhiều lần trong buổi. Mà giờ thọ y công đức có ăn được nhiều lần như vậy có 5 tháng, còn giờ khỏi thọ y công đức mình ăn tới 12, 13 tháng mình cũng vẫn ăn phi thời đủ thứ được. Thành đó là bắt truyền nó quên cái thọ y công đức này để mất đi. Mà còn nam truyền còn giữ được cái y công đức. Khi ra hạ rồi cái vua chúa rồi có vợ, có dân y Katina này kêu bên đó. Đó là còn giữ cái truyền thống đẹp của một cái người xuất gia. Đó là truyền thống Nam Tông mình còn giữ. Thì để nói trong đại chúng rằng là mình sống bây giờ, chúng ta sống nó xa với luật nhiều lắm. Rồi đôi khi mình chúng ta không học rồi cũng không biết. Rồi có khi biết mà giữ cũng không được. Những cái đó rồi càng ngày chúng ta tu thì nó nhiều, mà giải thoát này không có bao nhiêu đó. Nhớ giác ngộ hay là này kia nó không có bao nhiêu. Tu thì rất nhiều, người tu thì đầy hết á. Mà nghe nó chứng ngộ đó. Nếu mà nói về cái thành phố Hồ Chí Minh là 10.000 tăng ni an cư đó, nó có nghĩa rằng là thành phố Hồ Chí Minh cái số mà xuất gia giờ là trên 10.000. Mà an cư thì coi như là cả bao nhiêu như vậy. Nhưng mà ra hạ rồi đâu có thấy ai chứng ngộ gì đâu. Trình bày chứng được cái quả nào không có. Chứ thờ Phật cái những nhà thì kheo ta tu tới ngày thứ tư ta về Phật ta trình bày hay là được cái quả này được quả kia. Cùng mình an cư rồi về cái hỏi nhau bao thơ dày không, đồ đạt nhiều không. Khi đến trường hạ thì sách có vỏ, vỏ sách đệm mà về rồi bắt đầu kêu xe ba gác chở về. Cái đồ đạc đại chúng nhớ. Nó rốt cuộc rồi là ba cái đồ đạc không nhớ. Tại lúc mà ở thành phố Hồ Chí Minh thầy làm tăng sự là nhiều người hỏi, lại hỏi, tỳ kheo hỏi nơi nào cái tụ điểm nào mà ăn cư ít tu mà lợi dưỡng nhiều, biết không, để là họ đăng ký. Tu ít mà lợi dưỡng nhiều đại chúng nhớ. Chứ tu nhiều lợi dưỡng ít thì không có đăng ký họ tu đâu. Họ không ghi tới đó họ nhập hạ. Đại chúng nhớ. Bây giờ nó khác hơn hồi xưa. Thành mà hồi ra hạ rồi hồi là không có cái chứng cái quả nào hết á. Thành là đại chúng nhớ 3 tháng hạ là 3 tháng thường thường thầy ưa nói với hàng tăng ni trẻ là cái thời gian mà chúng ta, cái máy chúng ta làm việc nhiều. Bây giờ để cho nghỉ 3 tháng đi sạc pin lại cái đã. Hay là 9 tháng khác là mình có để mình sử dụng. Mà 3 tháng này không tu nữa là thôi chứ đâu có làm gì được nữa. Đại chúng nhớ điều rất là quan trọng. Thành bây giờ nó là tu thì nó có, mà chứng thì nó không có gì hết. Đâu có ai nghe nói chứng gì đâu. Nhớ nha. Thì cái đó là cái mà chúng ta suy tư lại. 3 tháng an cư nếu mà chúng ta lơ đễnh chút á là nó thâm vốn nữa. Nó thâm vốn. Tại ngày thường chúng ta thọ đàn na thí chủ ít, ăn đồ cũng không có ngon bằng. Còn ăn cư là tứ sự cống dường đầy đủ. Rồi giờ mình tu ít thì bây giờ cái mình tu giống như cái cục đá của mình, ta đem cái dao là họ mài. Cái dao họ bén thì cái má đá của mình nó mòn thôi. Thì cố gắng để mà gìn giữ cái tu nhiều. Hành rốt cuộc rồi á thì gọi là cái dân chúng là cái hàng tăng ni, cái người xuất gia dễ tu, nhưng mà con đường đến của chúng ta nó không có tới, nó không có tới. Gần đây thì cũng đâu thấy, mấy chục năm nay cũng thấy đâu ai chứng được cái quả nào, được cái này cái kia không có. Nói thì nó khoác không à. Mấy ông giảng sư thì lên bục giảng cứ nó khoác lặp lại như là Phật dạy, chứ thật sự mình đâu có sống được. Đại chúng nhớ, mà mình cái người tha thiết tu hành là muốn ra khỏi sự sanh tử, mà con đường đi của mình nó không có định hướng, không có chọn một con đường nào đi mà nó dứt khoát nó như vậy. Mình không có nhìn lại mình nhìn ở ngoài không, thành rốt cuộc hết một cái đời này qua cái kiếp khác của mình không có được. Đại chúng nhớ, rất là quan trọng. Ra quan trọng là nếu mà ai tha thiết được sự giải thoát, muốn ra khỏi sanh tử một cái đời đau khổ này, thì chỉ duy nhất cái đời này còn pháp môn niệm Phật. Đó là thầy nói rõ ràng, chỉ còn duy nhất pháp môn niệm Phật, chứ không có cái nào mà nó hơn. Chứ hồi nãy thầy đã nói bốn quả A La Hán rồi, và bốn quả Thinh Văn thì chắc chắn mình không có phần rồi. Còn cái giới Bồ Tát, có nói cái thành giới Bồ Tát thì chắc mình làm cũng không được rồi. Còn Phật thì nó còn xa vời, mà các pháp môn nào cũng rất là khó khăn. Thí dụ Đức Phật đưa ra tứ niệm xứ chẳng hạn, nếu mình quán bất tịnh được đó, nó cũng hay, nhưng mà quán không nổi. Quán từ cô gái nó đẹp mà quán cho nó xấu, mà hồi nó quán nó đẹp thêm nữa, nó thành đâu có quán nổi ba việc đó, nó khó lắm. Thành bây giờ chỉ duy nhất là nhờ cái tha lực, đó là pháp môn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật mình làm không nổi, phải nhờ. Thật sự hiện tại chúng ta nếu mà quan sát giống như một cái người mà chết đuối giữa sông giữa biển vậy, chết đuối giữa sông giữa biển, mà nếu mà không có thuyền bè, nếu mà không có những cái gì cho chúng ta bám vào, thì chắc chắn phải làm màu cho nó cá ngoài biển thôi, chứ không có cách nào hơn, không phải lộ nổi. Hay là bây giờ hay là sẵn sàng có cái pháp môn mà người ta là Đức Phật Di Đà đó, sẵn sàng tiếp dẫn thuyền bè đến đó, thấy mình chết đuối như vậy, ngồi đưa dây xuống mà mình không nắm mà thôi, chiếc thuyền chiếc tàu đó nó cũng chịu thôi, thấy không? Ta sẵn sàng ta cứu mà mình không lên thuyền thì thôi chịu. Đó là pháp môn Đức Phật, nó rõ ràng tha thiết. Các vị mà đọc trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật đã tha thiết về vấn đề, chỉ dẫn những vấn đề mà về cõi cực lạc. Đức Phật A Di Đà đã phát nguyện, tỳ kheo pháp tạng đã phát nguyện, nên bác có nguyện cách tha thiết như vậy thì mình thấy dễ. Nào cái nguyện thứ 18 không á, hay là nếu mà chúng sanh nào, mười phương chúng sanh thì chắn đó mười phương chúng sanh có mình trong đó rồi đó. Mười phương chúng sanh mà có mình ở trong mười phương, chứ mình đâu có ngoài mười phương đâu. Mà khi mà nghe tên ta, muốn về nước ta, mà niệm danh hiệu ta, mà ta không rước, ta không thành tỉnh giác, thì Đức Phật Di Đà đã thành chính giác hơn 10 kiếp rồi, thì cái lời nguyện của Ngài là thiệt, chứ không phải giả dối. Hay nhớ, không phải giả dối. Đó là tại vì cái pháp môn niệm Phật thật sự là nó dễ, nhưng mà dễ tu mà khó tin. Đại chúng nhớ, khó tin dữ lắm. Khó tin chứ không phải nó dễ. Thậm chí niệm cả đời mà niệm 10 niệm, thậm chí cuối cùng một niệm mà bỏ cái thân này mà có niềm tin, cũng vẫn lên Đức Phật Di Đà cũng trước. Mà cái đặt cái niềm tin, thầy nói với hàng tăng ni trẻ rất nhiều, là cái niềm tin là cái rất khó. Cái tin là cái quan trọng. Là Ngài Thiện Đạo, Ngài nói có tín và nguyện chắc chắn vãng sanh. Thì có câu chuyện gần đây là có một vị hộ pháp ở bên Hồng Kông. Bên Hồng Kông rất giàu, ông hộ cho Phật Pháp, nhưng mà ông không tin là niệm Phật vãng sanh. Đại chúng nhớ vậy. Thì cái lúc đó ông bị ung thư. Khi mà bị ung thư gần chết, hấp hối gần chết, Thì mấy thầy thấy có công mới đến đó mà hộ niệm cho ông, kêu ông niệm Phật sanh về Cực Lạc. Nó ông không tin sao niệm, ông không có tin sao niệm được. Thì cái vị thầy này mới là khai thị cho ông bằng cách diễn tả quái Cực Lạc như vậy. Rồi Đức Phật Di Đà lúc làm tỳ kheo Pháp Tạng đã phát nguyện hết như vậy. Hay là mà bây giờ nó là nếu có chúng sanh nào tin ta, muốn về ta, thậm chí 10 niệm hay là 1 niệm mà niệm danh hiệu ta, ta không rước, ta không thành chánh giác. Thì mà giờ Đức Phật Di Đà đã thành chánh giác rồi thì lời đó nó chân thật. Nếu mà ngài nói dối thì giờ này đâu có thành chánh giác, mà ngài thầy thành Phật đó là hơn 10 kiếp rồi. Thì đó là lời phát nguyện của ngài, đó là thật, không có bỏ chúng sanh nào hết á. Thì ông niệm đi thì được ngài rước về. Thì khi mà nói diễn tả nói đó rồi diễn tả cõi Cực Lạc là ông tin nó, mà ông bây giờ nói niệm không nổi. Ông nói giờ đau ung thư đau quá niệm không được, ông nói sao niệm cho nổi. Thì ông thầy ông mới nói cứ ông niệm đại, niệm lớn lên rồi nó hết đau à, ông cũng niệm liên tục đi nó quên cái đau đó. Thì ông niệm cái nó quên đau rồi ông niệm, mà tại không có thời gian nhiều thì ông ở là ông niệm cho ông chỉ ra trong gia đình ra niệm một ngày suốt gì tới tối hôm nay ông về thì ông này có cái niềm tin, ông niệm mà cái ông cư sĩ nào ông có niềm tin niệm Phật rồi ông là mặt mày ông là tươi tắn trở lại. Hồi trước là ông là bèo nhèo, là ông là khổ sở lắm, thì ông không có cách để ông đi. Thì giờ khi mà nói vậy ông có cái niềm tin, ông gửi gắm Đức Di Đà rồi ông niệm Phật, con cháu rồi chạy ra niệm. Khi mà niệm qua bữa sau rồi á thì ông thấy Di Đà hiện, Tam Thánh hiện rồi là nói với ông là 2 ngày nữa sẽ rước ông đi. Cái việc đó mới đây đó, 2 ngày rước ông đi. Mà 2 ngày rước rồi thì ông mới nói vợ con ở trong nhà, ngày mai hay là mốt tôi đi rồi thì là thay đồ đạc này kia, nộp phòng ốc đồ lau quét hết, đệm gối đồ thay để Đức Di Đà tới đây trước cho đi dơ quá nhỉ. Cái gì hết rồi, cái qua 2 ngày sau cái Đức Di Đà hiện lại rước ông đi. Nhớ, nếu như vậy qua câu chuyện thực đó thì chúng ta thấy rằng cái niệm Phật rất là ít. Ổng niệm Phật đâu có ít, đâu có cả đời đâu, mới niệm Phật có mấy ngày thôi. Nhưng mà cái quan trọng là cái niềm tin. Đại chúng nhớ cái niềm tin. Ổng mới tin, hồi trước là ổng không tin. Ổng làm Phật sự nhưng ổng không tin. Ổng không tin không niệm được. Thầy nó ưa nói với hàng tăng ni, cái niềm tin là tin với nguyện là quan trọng. Tin là mình tin chắc như vậy, rồi cái nguyện là mình muốn về. Mà hai cái điều đó chúng ta chưa thành lập được thì dầu chúng ta có niệm Phật miên mật, mưa không lọt mãi cũng không phải là cái gì, cái tịnh độ nhớ nha. Cái quan trọng là cái niềm tin. Mà niềm tin là mỗi ngày mình niệm được bao nhiêu, mình nhớ Đức Phật Di Đà là chắc chắn. Mà thầy nói thêm là trong cái niệm nguyện 18 là nó 10 niệm mới 1 niệm. Chúng ta đừng có hiểu lầm ba chỗ đó. Là trong kinh Vô Lượng Thọ mới nói rằng khi chúng ta gặp pháp môn này, từ lúc mà gặp pháp môn này cho đến khi chúng ta là bỏ cái báo thân này, trong thời gian đó, thí dụ mình gặp pháp môn này 1 năm thì mình niệm Phật suốt 1 năm tới khi bỏ báo thân này. Mà mình gặp pháp môn này 10 ngày, 7 ngày mình niệm, từ đó tới về sau mình niệm tới ngày lâm chung. Là phải niệm như vậy, chứ không phải là mình còn đây mà nó chưa lâu, để chừng tôi hấp hối lâm chung tôi hả niệm 10 tiếng cũng được vãng sanh, không có. Tới đó là thầy sợ nhất là cái cận tử nghiệp, đại chúng nhớ nha. Khi đó là cái quan gia trái chủ nó đủ thứ mà nó đến kéo lôi, rồi cái thân này tứ đại sắp phân ly, làm sao chúng ta niệm được? Đại chúng nhớ, không cách nào mà chúng ta niệm nổi nếu bây giờ chúng ta không có chờ tới đó, không được đâu. Thì ý nghĩa nó là 10 niệm là như vậy, là gặp khi gặp pháp môn này lúc nào thì bắt đầu chúng ta là niệm cho tới khi lâm chung. Thậm chí hấp hối gần lâm chung niệm, miệng chỉ có niệm được một tiếng thôi mà có niềm tin như vậy, Đức Phật Di Đà cũng rước. Nó là từ suốt đời, từ 10 niệm đến một niệm, đại chúng nhớ hiểu cái ý nó như vậy. Thầy có lúc nào mình bỏ lơ mà niệm hàng ngày, mà đại chúng sẽ làm sao mà niệm có cái nguồn vui. Nhớ nha, niệm Phật mà có cái nguồn vui mà niệm mới được. Chứ niệm hồi nó chán quá, nhức lưng nhức chân quá nữa, nó nói niệm có nguồn vui, càng niệm nó càng niềm vui. Thì cái đó là cái kết quả phải tập. Một cái công, cái kết quả nào không phải không trải qua những cái công sức của mình. Thì bên thiền cũng vậy, không có một ông tổ sư nào mà tự nhiên rồi ông ấy ngộ chứng, không có đâu. Ông tổ sư nào cũng là ngồi rách từ cái bộ đoàn này qua cái bộ đoàn khác, đại chúng nhớ, cái đó là cái rất quan trọng. Chứ thầy nói là, thầy nói với hàng tăng ni trẻ đừng bao giờ kỵ nhất trời sung rụng. Nhớ nha, hay trúng số độc đắc không có đâu. Hy vọng ở đó nó không bao giờ trúng. Nhớ nhớ cái chỗ đó, nhà sung rụng đó, hay là ngồi gốc cây mà chờ thỏ đó, nó ngàn lần chưa có một nữa. Thành giờ chúng ta phải dụng công, rồi là tin chắc rồi phải là dụng công thôi. Dụng công hàng ngày, đừng bao giờ mà nó bỏ. Mà là cái niệm Phật làm sao, thường thường cái đời sống của một vị xuất gia chúng ta, thầy thường thường ưa nhắc hàng tăng ni trẻ, mà làm sao có cái nguồn vui, tìm cái sự an lạc hạnh phúc. Mà an lạc hạnh phúc này chính mình, chứ không có ai cho mình được á. Bên thiền tông mới nói tùng môn nhận đắc phi thị gia trân, hay là cái của báo ngoài cửa không phải của mình, mà cái mà của mình, mà cái đó mà cái chắc được. Đại chúng nhớ cái đó điều rất quan trọng. Thì là có một lần thì kinh nghiệm nha, chỗ thầy là có một cái hòn non, mà thường thường á, cái đầu trên đó thầy ưa leo lên, trên đó cắt kiển cắt đỏ. Bữa đó cách đây chừng cả tháng rồi, ở trong hạ thì leo lên mà mấy cái tảng đá nó đóng rong đi, leo lên 2-3 lần trợt, thậm chí lần thứ hai là thầy nó chạy đầu gối vậy. Thầy liền cái kéo, không thèm leo, lại nhất định thèm leo. Qua bữa sau đi con đường khác, lên cái thang lên đường đó, bước 2-3 bước tới đó, nó trời ngu dữ vậy, cái đường quá dễ mà không đi, mà leo cái niềm chi cho nó trời, nó chạy chân chạy đỏ hết. Nó thật sự mình đi con đường mình, cái đường mà nó dễ đi, đó là pháp môn niệm Phật quá dễ mà mình sao xưa nay mình không chịu đi, mình không chịu tìm. Thật sự cái đại chúng quan trọng là cái pháp môn niệm Phật là cái đường dễ tu mà khó tin, nó dị hành mà nan tính, là khó tin lắm. Mà nói niệm Phật vậy đó cực lạc rồi, là ít có ai mà tin, đại chúng nhớ tin. Nhưng mà không phải là không có bằng chứng, nghe nó ở đây nè, có một cái sư bà nào coi như đứng rồi là tịch rồi đấy, thấy không? Nó mới đây rồi có một cái bà cụ là 90 tuổi nè, mà gần đây đại chúng coi trên mạng là cái nhục thân của Hòa Thượng Hải Hiền không, 112 tuổi mà dốt không biết chữ nữa, trên hai mẹ con dốt. Nó Hòa Thượng tịch 112 tuổi vào năm 2013, rồi năm nay 2019 6 năm hoặc cái nhục thân lên còn nguyên, tóc nó ra dài, râu ra dài, thế đó là chúng thấy ngồi chôn ở trong cái lu đó là thấy nó rõ ràng, có để lại ngàn 112 tuổi không biết vậy. Ai mà có hỏi ngài về cái Phật pháp tu, ông mới nói là tu dốt, tôi không có học mà tôi không biết chữ, tôi không biết gì hết á, tôi chỉ có biết cái niệm Phật sanh cực lạc là thiệt, tất cả đều là giả. Ai là họ nhiêu à? Ông nói niệm Phật sanh cực lạc là thiệt, còn tất cả gì là giả. Mà câu đó rất ý nghĩa nha, À, là thiệt thì phải thực hành, còn giả ai mà người trí đâu bao giờ theo đó. À, là khi mà ông tự tại, khi mà ông bệnh là ông yếu rồi chứ không có bệnh, là trước đó cái hình mà ấy là chụp hình trước một bữa, sau ông giảng sanh, bữa sau giảng sanh là bữa trước ông đức chụp hình đắp y chụp hình, đó là ngay hải hiền đấy. À, rồi là cái lúc mà già, những Phật tử mới đến hỏi nhờ khi mà cái ngày cuối thầy có cần tụi con đến mà trợ niệm. Ông nói thôi dẹp đừng khỏi, tôi đi mình tu chứ đừng mấy ông đừng lợi chi nó lộn xộn đó, nó thêm mất công lắm. Nó ông đi mình ổng đấy, nó là cái niệm Phật để giảng sanh, Phật trước đàng hoàng. Ông muốn đi mấy lần rồi Đức Phật Di Đà không cho, vì Phật Di Đà nó để ông ở lại để ổng làm tiêu biểu cho cái pháp môn này. Hay là cái người dốt niệm Phật là cũng được, chứ không phải là nó người trí mới này cách khác. Đại chúng nhớ, đó là cái người cận đại nhất, cận đại nhất của bây giờ, đó là ở Trung Quốc, ngài Hải Hiền là một hơn 100 tuổi còn leo lên trên cây để mà bẻ mà hái trái cây rồi cuốc đất rồi đủ thứ đang đó. Đó là người dốt để niệm Phật á. Đại chúng thấy nó có một cái niềm tin, mình có niềm tin vững chắc đối với cái pháp môn của mình đi, là thời này duy nhất thầy thấy chỉ còn một con đường cuối cùng nữa, là không có con đường nào khác hơn là cái pháp môn niệm Phật để giải quyết vấn đề sanh tử trong một đời này, nếu ai mà tha thiết. Thôi thì bữa nay cũng là cái bữa mà nói chuyện, còn sách tấn mà cũng như là chia sẻ, nhất là những cái điều mà đắc ý nhất của thầy rồi về cái pháp môn niệm Phật. Với thầy nói thêm vài phút nữa cái chỗ này, xưa nay thầy làm cái chỗ này nha, ta mới nói trong lớp hồi hai bữa nay, ta nói hồi trước á, là mà tôi nghĩ khi mà tôi mới theo pháp môn niệm Phật mấy chục năm về trước còn trẻ, thì có Hòa Thượng Văn Đức đằng này mới hỏi là tụi con trong cái chín phẩm á, mà giờ cái thượng phẩm thì rất khó, mà cái hạ phẩm thôi tụi con cầu sanh hạ phẩm. Hòa Thượng rài, Hòa Thượng không cho. Hòa Thượng nói mình niệm Phật thì phải thượng phẩm chứ sao hạ phẩm nữa, mà lỡ có thượng phẩm nó rớt xuống còn trung phẩm chứ, còn hạ phẩm nó rớt ra ngoài mất ra. Rồi thầy nói về cái suy nghĩ của thầy nó sai cái chỗ này nha. Như trong kinh Hoa Vô Lượng Thọ mà nói về cái thai sanh á, cái thai sanh là biên địa, ủa về cái biên địa là còn nghi ngờ mà sanh ở cái một bên của cực lạc, thành ở trong hoa sen nó không có nở 500 năm như vậy. Thì trong kinh Vô Lượng Thọ cũng nói là ở trong như cõi trời Đau Lợi, như vị thái tử mà có tội đó, ông vua ông làm mấy cung bằng vàng, mà ăn uống cũng như nhà vua đủ thứ, có điều kiện là không thấy Phật, không nghe pháp, không thấy Bồ Tát, không có được tự do. Thì thầy nghĩ rằng hồi đó là kệ, miễn sanh đâu sanh, miễn sanh về biên địa cực lạc cũng được, 500 năm kể mấy trăm cũng được, ở đó sợ nhất là rớt xuống cái cõi này, nó rớt luôn xuống địa ngục. Chứ đó thì nó bảo đảm là không có rớt xuống nữa, không có sanh tử nữa. Cái pháp môn niệm Phật là bảo đảm không có sanh tử. Đó là nó khải về trả nó bao nhiêu năm cũng được. Nhưng mà nghĩ đó, đầu với gần đây thầy nói với là tăng ni chỗ này, thầy nói thầy sai, thầy xin nó đính chính trở lại. Thầy nói thay vì 500 năm ở trên đó, ở trong hoa sen á, thì ta trở xuống dưới đây, ta là ở đây mà ta tin cái niềm tin Phật pháp, rồi tin cõi cực lạc là một kiếp hai kiếp, và ta có sanh về cõi cực lạc thẳng vô trên cái hoa sen được rồi. Mà cái đó nó trật nha. Nếu mà trở xuống đây, đại chúng nhớ trở về cái nguyện lực, chứ nó trở về cái nghiệp lực đó rất là nguy hiểm, không bao giờ. Tại vì Phật pháp càng ngày nó càng thấp xuống. Cái người tu chứng không có, cái thiện cũng khá ít, rồi cái cảnh nó bận rộn rất nhiều. Càng ngày chúng ta cho càng càng nó hạ thấp chứ không bao giờ mà cao được. Đại chúng nhớ cái đó rất sợ. Đến đây về cái nguyện lực chứ không có gì cái nghiệp lực. Nghiệp lực không bao giờ gấp đạo lên. Thần ai tu đừng bao giờ mà nói để tái sanh trở lại đây rồi tu nữa, không có đâu. Cái bậc minh sư bây giờ rất là hiếm, đại chúng nhớ, càng ngày nó càng. Như cái đời thầy, thầy thấy những bậc mà tu chứng, những cái vị bậc cao tăng là nhiều, còn các vị bây giờ cũng chưa thấy đâu, đâu có bao nhiêu đâu. Bây giờ là tiến sĩ rất nhiều, mà tiến sĩ nó gì cái gì đâu không á, đại chúng nhớ nha, chứ không phải là tiến sĩ thiệt. Thành ra cái người mà đạo đức bây giờ rất là hiếm, càng ngày nó càng, cái thời này đó là ngũ trược ác thế mà, là khó lắm. Thành là quyết định một trong đời này nhất định là vãng sanh, ra khỏi cực lạc, ra khỏi sanh tử này, trở về tới cực lạc, rồi trở đó mà phát nguyện trở lại đây vì cái nguyện độ sanh. Nhớ trở lại đây về cái nguyện lực, chứ không phải vì cái nghiệp lực. Chúng ta là vì cái nghiệp lực hiện tại, còn trở lại đây vì cái nguyện lực. Mà được cái nguyện lực như vậy với cái niệm Phật, còn cái có đường đi cuối cùng, chứ không có đường nào khác hơn. Thầy thấy rồi, không có đường nào khác hơn. Những đường khác rất hay, nhưng mà mình đi không nổi, mình thấy mình đi không nổi, không làm nổi, không giải quyết được là dứt khoát sanh tử trong đời này. Thì đó là cái mà thầy chia sẻ, là phải dứt khoát. Giờ này là phải là con đường đi mình niệm Phật được vãng sanh, về cõi cực lạc chừng đó tính sao, muốn trở gì xuống đây độ sanh như thế nào chừng đó tính. Chứ bây giờ ở cõi này phải chịu thôi, không có cái đường thứ hai. Thầy nói với thầy, thầy nhìn thầy là không có cái đường thứ hai, chỉ có một đường duy nhất, không đi thì thôi phải lọt với địa ngục, phải chịu thôi, chứ không có cách nào hơn nữa. Thì mong rằng trong đại chúng khi mình nghe để dạy rồi mình coi kinh cơ điển, mình đặt cái niềm tin dứt khoát là niệm Phật để vãng sanh. Còn những cái pháp môn khác, những người khác tu là cái bậc thượng căn thượng trí, mình tán thán, không phải cái đường đi của mình. Nhớ nha, không phải đường đi của mình. Đường đi của mình đi không nổi như những người khác. Những người khác đi con đường đó hay, nhưng mà của họ chứ không phải của mình. Còn mình thấy mình dở, mình thấy cái người tội lỗi, thì cố gắng tìm con đường mà mình đi. Thì ra đời này, như Ngài Trí Húc, ngày cuối cùng Ngài đã nói, khi các ông còn hai chân, các ông không lo, đến khi các ông bốn chân rồi, các ông lo sao kịp. Thôi để kết thúc cuộc họp, bữa nay cuộc họp nói chuyện bữa nay, cầu nguyện chư Phật và tất cả đại chúng luôn lúc nào cũng thắng duyên trên đường tu, nhất là biết con đường đi của mình và biết mình đang ở chỗ nào và làm những gì cho chính mình, thương mình, cứu mình, chính đó là cái điều quan trọng nhất. Cầu nguyện chư Phật và họ tất cả đều được sự an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.